Chương thứ 13. Trong đó, người ta được nghe thấy thượng đẳng nữ thiên thần xinh đẹp Zita trình bày những dự kiến hùng vĩ của nàng và được trông thấy đôi cánh của Mira bị sâu nhạy cắn nát trong một cái tủ ngầm. Vừa đi vừa trò chuyện như vậy, hai vị thiên sứ đã tới đại lộ Roshua. Trông thấy một quán bia, nó chiếu xuống đường đi trong sương mù một ánh sáng vàng rực. Theophine sực nhớ đến vị thượng đẳng thiên sứ Iturien dưới dạng một phụ nữ xinh đẹp và nghèo, cư ngụ ở một căn buồng tồi tàn thuê có đồ đạc ở trên đồi và hàng ngày đến đọc báo trong quán bia này. Chú thích: đồi tức là đồi Montmartre, buồng thuê có đồ đạc Garoa, buồng cho thuê có sẵn đồ đạc, giường tủ bàn ghế vân vân cho những người sền soàng thuê, học sinh, lao động, tiểu viên chức vân vân, không phải mua sắm đồ dùng. Đọc tiếp: nhà nhạc sĩ thường gặp chị ta ở đấy, chị tên là Zita. Anh chưa bao giờ tò mò muốn biết các ý kiến của vị thượng đẳng nữ thiên thần đó, nhưng mọi người vẫn cho chị là một người Nga hư vô chủ nghĩa, và anh nghĩ rằng chị cũng như Akkad là con người vô thần và cách mạng. Anh đã có nghe thấy người ta nói năng về chị những chuyện lạ lùng. Người ta bảo rằng chị là á nam á nữ, và vì khí dương và khí âm hòa hợp với nhau trong bản thể chị ở một thế quân bình ổn định, nên chị trở thành một sinh vật hoàn hảo, tự tìm thấy trong bản thân một sự thỏa mãn đầy đủ và bền vững, bất hạnh trong niềm hạnh phúc không biết thèm muốn là gì. Nhưng Theophine nói thêm, tôi ngờ lắm, tôi tin rằng chị ta là phụ nữ và lệ thuộc vào tình yêu như tất cả mọi sinh vật trong vũ trụ, và chăng có một hôm người ta trông thấy chị làm những dấu hiệu yêu đương với một gã nông dân vạm vỡ. Anh đề nghị với anh bạn giới thiệu anh với chị. Hai thiên thần thấy chị đương đọc sách một mình. Khi họ đến gần, chị ngước đôi mắt to, trong đó có những tia lửa vọt ra từ chất vàng lỏng. Đôi lông mày của chị làm thành cái vết nhăn nghiêm nghị mà người ta trông thấy trên vầng trán của thần Apollon diệt rắn Pythian. Chú thích: Apollon diệt rắn Pythian. Pythian Apollon, tên bức tranh vẽ trên trần của Delacroix trong viện bảo tàng Apollon, điện Louvre, 1851. Rắn khổng lồ Pythian bị Apollon giết chết trên núi Parnassus. Đọc tiếp: cái mũi hoàn hảo của chị rất thẳng, đôi môi mím lại in lên tất cả khuôn mặt của chị một nét kinh khỉnh. Tóc chị màu hung hung, có những ánh lửa nồng nàn xoắn lại với nhau dưới một chiếc mũ đen. Nó mang hững hờ cái xác tả tơi của một con mảnh cầm to lớn. Áo sống của chị thùng thình, màu sắc tối tăm và chẳng có hình dạng gì. Chị tì cái cằm vào một bàn tay bé nhỏ không trang điểm. Akkad vốn đã được nghe nói gần đây về vị thượng đẳng thiên thần tài giỏi đó, thổ lộ với chị mối cảm phục, một niềm tin cậy hoàn toàn, và giải bày ngay không chậm trễ những tiến bộ của trí óc anh tới sự tri thức và sự tự do. Những đêm thức của anh trong thư viện Esparvier, những sách triết lý anh đã đọc, những cuộc nghiên cứu của anh về thiên nhiên, những công trình chú giải của anh, nỗi tức giận và niềm khinh bỉ của anh khi anh nhận ra các dối trá của thần sáng tạo, sự lưu vong tự nguyện của anh giữa loài người trần tục và dự định của anh mưu đồ cuộc nổi loạn ở các tầng trời. Sẵn sàng 3-7 cũng liều chống với một tên chúa tể tàn bạo mà anh theo đuổi với một sự căm thù bất diệt. Anh bộc lộ rõ vui mừng khôn xiết được gặp Iturien, một tinh thần có thể khuyên bảo anh và ủng hộ anh trong công cuộc to lớn. Anh chưa già dặn lắm trong chuyện nổi loạn, Zita vừa nói với anh vừa mỉm cười. Tuy nhiên, chị không ngờ vực sự chân thành của anh và sức mạnh của sự quyết tâm mà anh có. Chị khen anh về sự táo bạo đầy trí tuệ của anh. Đó là điều mà dân chúng của ta thiếu nhất, chị nói. Họ không chịu tư duy. Chú thích: dân chúng của ta, ý nói những thiên thần. Đọc tiếp. Và chị nói thêm hầu như ngay tức khắc, thì trí thông minh còn có thể mài sắc vào đâu được, trong một cái xứ sở mà khí hậu êm đềm và cuộc sống dễ dàng, ngay cả ở đây nữa, mà nhu cầu kêu gọi các trí não cũng chẳng có cái gì hiếm hơn là một sinh vật có tư duy. Chú thích: cái xứ sở, ý nói cõi thiên đình. Ở đây, ý nói ở trần gian, đặc biệt là ở nước Pháp. Đọc tiếp. Tuy nhiên, thiên thần hộ mệnh của Maurice cãi lại, loài người đã sáng tạo ra khoa học, cần phải làm cho khoa học thâm nhập vào cõi trời. Đến khi nào các thiên thần nắm vững được các khái niệm về vật lý học, hóa học, thiên văn học và sinh lý học, khi nào sự nghiên cứu vật chất làm cho họ trông thấy xuất hiện những vũ trụ trong một nguyên tử và một nguyên tử trong hàng ức triệu mặt trời, và họ tự thấy mình mù mịt giữa hai cái vô cùng đó, khi họ cầm được, đo được các tinh tú, phân tích được bản chất của chúng, tính toán được các quỹ đạo của chúng, thì họ sẽ tin rằng những vật kỳ quái đó tuân theo những lực lượng không trí óc nào có thể xác định được, hoặc mỗi vật đó có quỷ thần địa phương của chúng, có thành hoàng của chúng, và họ sẽ quan niệm được rằng các thần của Aldebaran, của Betelgeuse, của Sirius còn lớn hơn Yandabaoth. Chú thích: Aldebaran, Betelgeuse, Sirius, tên ba vị tinh tú. Aldebaran, sao tất định tinh lớn nhất trong chùm sao Kim Ngưu, Toro. Betelgeuse, sao sáng nhất trong chùm sao Orion. Sirius, sao Thiên Lang, sao sáng nhất trong chòm Thiên Lang tinh Laurentian. Đọc tiếp. Đến khi nào sau đó lại nhìn sâu sắc vào cái thế giới nhỏ bé mà họ vẫn thiết tha và đào sâu lớp vỏ trái đất, họ quan sát sự tiến hóa chậm chạp của các loài thực vật và động vật và những nguồn gốc gai go của loài người trong những hang hốc và những xà ấp mặt hồ. Không có thần nào khác hơn là bản thân mình khi họ phát hiện ra rằng được kết hợp do các liên quan của mối quan hệ họ hàng trong vũ trụ với các loài cây cỏ, các loài vật, các giống người, họ đã mang lần lần tất cả các hình thể của sự sống hữu cơ, từ những hình thể đơn giản nhất và thô thiển nhất, để cuối cùng trở thành những đứa con đẹp nhất của mặt trời, thì họ sẽ nhận ra rằng Yandabaoth, một thứ quỷ quái hèn mọn của một thế giới bé nhỏ mù mịt trong không gian, lừa dối họ khi y mạo nhận rằng họ từ hư vô mà nảy sinh ra theo phán bảo của y, rằng y nói láo khi tự xưng là đấng vô cùng, đấng vĩnh hằng và đấng toàn năng, và nhận ra rằng không hề có sáng tạo ra các vũ trụ. Y thậm chí không biết cả đến số lượng và các quy luật của các vũ trụ đó nữa. Họ sẽ thấy rằng y cũng chẳng khác gì một người nào đó trong bọn họ. Họ sẽ khinh bỉ y và lay chuyển nền chuyên chế bạo ngược của y. Họ sẽ xô y xuống địa ngục, là nơi y đã dìm những kẻ có tài đức hơn y. Mong rằng anh nói đúng, Zita vừa nói, vừa thổi phù khói thuốc lá của chị. Tuy vậy, những tri thức đó mà anh trông cậy vào để giải phóng thiên giới vẫn chưa hủy diệt được tinh thần mộ đạo trên trái đất. Trong những xứ sở mà cái môn vật lý học kia, cái môn hóa học, thiên văn học, địa chất học kia mà anh tin là có khả năng giải phóng thế giới, được cấu thành, được giảng dạy, đạo cơ đốc vẫn giữ được hầu như tất cả uy lực của nó. Nếu các tri thức thực nghiệm có ảnh hưởng yếu ớt như vậy đến những tư tưởng của loài người, thì không có lẽ nào nó lại có một ảnh hưởng gì lớn hơn đối với các ý kiến của các thiên thần, và chẳng có gì ít chắc chắn hơn sự hiệu nghiệm của công việc tuyên truyền bằng khoa học. Akkad phản kháng. Sao? Chị phủ nhận rằng khoa học đã đánh những đòn chí tử vào nhà thờ. Có lẽ nào nhà thờ phán xét về chuyện đó khác chị. Cái khoa học kia mà chị cho là không có uy lực gì đối với nó sợ đấy, vì nó chống lại khoa học. Nó kết tội các kết quả của khoa học từ những đối thoại của Galilei cho đến những cuốn sách giáo khoa nhỏ của ông Ola. Chú thích: Galilei 1564-1642. Tên đầy đủ là Galileo Galilei, nhà toán học người Ý, sinh ở Pisa. Về thiên văn học, do những quan sát của ông về các tinh tú, ông được sắp xếp vào hàng ngũ có liên kết với hệ thống Copernic, mà hệ thống này đã bị tòa thánh La Mã kết tội, nên ông bị bắt buộc phải tuyên bố từ bỏ lý thuyết đó, nhưng trở về Florence. Ông cho ra một cuốn sách tổng hợp tất cả các bằng chứng của sự đúng chân lý của cả hệ thống kia. Do đó, ông bị hành hạ và bắt buộc, mặc dầu tuổi đã 70, phải quỳ trước pháp đình tôn giáo năm 1633, và từ đó phải sống dưới sự giám sát của pháp đình. Ông bị mù, chết. Lời nói bất hủ của ông sau phiên xử án là Epusimus, tiếng Ý nghĩa là tuy vậy nó vẫn quay. Ý nói trái đất vẫn quay chung quanh mặt trời, mặc dầu họ đã bắt ông phải thề là nó đứng yên. Ông Ola, Alphonse Ola, 1849-1928, sử gia người Pháp. Đọc tiếp. Và không phải là không có lý do, xưa kia được hợp thành bằng tất cả những gì vĩ đại trong tư duy của loài người. Nhà thờ cai quản đồng thời cả thể xác lẫn linh hồn của mọi người. Họ dùng lửa và sắt để bắt buộc người ta phải phục tùng. Ngày nay, uy lực của nó chỉ còn là một cái bóng và phần tử ưu tú của các tinh thần đã rút lui khỏi nó. Đó là tình trạng mà khoa học đã dồn nó vào. Có lẽ, vị thượng đẳng nữ thiên thần xinh đẹp đối đáp lại, nhưng chậm chạp biết bao nhiêu, với bao nhiêu luân chuyển tuần hoàn và phải trả bao nhiêu năng nổ và bao nhiêu hy sinh. Zita không tuyệt đối bài bác sự tuyên truyền bằng khoa học, nhưng chị không chờ đợi ở nó những hiệu quả mau chóng và chắc chắn. Đối với chị, vấn đề không phải soi sáng cho các thiên thần, mà là giải phóng cho họ. Theo ý kiến của chị, người ta chỉ tác động mạnh mẽ lên các cá nhân, bất kỳ là ai, bằng cách đánh thức những dục vọng của họ và kêu gọi những lợi ích của họ. Thuyết phục các thiên thần rằng họ sẽ tràn ngập vinh quang khi họ lật đổ bạo chúa và họ sẽ sống hạnh phúc khi nào được tự do, đó là công việc hiệu nghiệm nhất để thử làm. Và về phần tôi chuyên tâm làm việc đó bằng cả uy lực của tôi. Chắc chắn là không phải dễ dàng, vì Vương quốc Thiên Đình là một nền chuyên chế quân phiệt và ở đó không có một dư luận công bằng. Dù sao, tôi cũng không mất hy vọng sẽ tạo nên ở đó một trào lưu tư tưởng. Không phải nói tự phụ, không ai biết rõ bằng tôi các tầng lớp khác nhau của xã hội thiên thần. Zita quăng điếu thuốc lá đang hút đi, suy nghĩ một lát, rồi trong đám ồn ào tiếng động của những viên bi bằng ngà va chạm vào nhau trên bàn bia, tiếng lanh canh của những cốc thủy tinh chạm vào nhau, tiếng vắng tắt của những khách chơi bia tuyên bố điểm của họ. Chú thích: bia, trò đánh bia của người Pháp có ba hòn bi, một đỏ hai trắng to bằng quả cam, màu trắng như ngà nên gọi là bi ngà, thực ra là làm bằng chất khác trông giống ngà thôi, nhất là bi đỏ lại không giống ngà. Tuyên bố điểm của họ: mỗi người đánh bia được tính điểm và đánh tiếp, nếu khi không trúng nữa thì cộng các điểm vừa được tính reo lên cho người phục vụ ghi lên bảng. Đọc tiếp. Rồi trong tiếng đơn điệu của những bồi bàn trả lời tiếng gọi của khách hàng, vị thượng đẳng thiên thần kiểm điểm toàn bộ dân tộc, các linh thần vinh quang. Không nên trông cậy ở những quán thần, những dũng thần và những quyền thần, họ hợp thành tầng lớp tiểu tư sản của thiên đình. Tôi không cần phải nói với anh điều đó, vì anh chẳng lạ gì hơn tôi sự ích kỷ, nhỏ nhen và hèn nhát của giai cấp trung lưu. Chú thích: linh thần vinh quang, Esprit Gloria. Linh thần tức là thiên thần, thiên sứ vinh quang tức là ánh hào quang vinh diệu bao quanh các thiên thần. Đọc tiếp. Còn những đại thần, những văn quan, võ tướng, những ngai thần, Cherubim, Seraphim thì anh cũng biết đấy. Họ để mặc ai muốn làm gì thì làm. Ta hãy thắng thế đi, họ sẽ theo chúng ta. Bởi vì bọn chuyên chế không dễ gì mà lật đổ được. Nhưng một khi đã bị hạ, thì tất cả lực lượng của chúng sẽ quay lại chống đối chúng. Nên vận động quân đội, dù trung thành đến mấy, họ cũng sẽ bị tranh thủ bởi một cuộc tuyên truyền vô chính phủ chủ nghĩa khôn khéo. Những nỗ lực lớn nhất và bền bỉ nhất của chúng ta phải nhằm vào các thiên thần, vào loài anh. Akka, các thiên thần hộ mệnh, họ cư ngụ trên cõi trần đông đảo vô kể. Họ chiếm cứ những bậc thang thấp nhất của đẳng cấp. Và phần lớn, bất mãn về số phận và ít nhiều thấm nhuần những tư tưởng của thời đại. Chị đã thảo luận với những thiên thần hộ mệnh ở Montmartre, ở Clignancourt và ở tu viện nữ Canvers. Chị đã nghĩ ra kế hoạch một liên kết rộng lớn những thiên thần trên trái đất nhằm chinh phục cõi thượng giới. Chú thích: nữ tu viện Canvers, Les Billes du Canvers. Canvers là tên một ngọn đồi, trên đó Jesus Christ bị khổ hình đóng đinh trên giá thập tự. Đây có thể là một nữ tu viện. Clignancourt, tên một thôn xóm cũ ở ngoại ô ở Paris, ngày xưa thuộc xã Montmartre. nay sáp nhập nội châu thành Paris, quận 17. Đọc tiếp. Để làm tròn nhiệm vụ đó, chị nói, tôi đã đến cư trú ở nước Pháp. Không phải tôi ngu dại nghĩ rằng được tự do trong một nước Cộng hòa hơn là một nước quân chủ, trái lại là khác. Không có một nước nào mà tự do cá nhân ít được tôn trọng hơn ở nước Pháp. Nhưng nhân dân ở đó dửng dưng về chuyện tôn giáo. Vì thế cho nên dù ở đâu tôi cũng sẽ không được yên ổn bằng. Chị khuyên Akka hợp lực với chị và họ chia tay nhau ở quán bia khi tấm rèm tôn đang kéo xuống rầm rầm ngoài mặt cửa hàng. Trước hết, Zita nói, anh phải quen biết ông lão làm vườn Nectar. Một ngày kia, tôi sẽ dắt anh đến ngôi nhà nghèo nàn của ông ta. Théophile đã ngủ suốt cuộc nói chuyện đó, khẩn nài bạn anh đến hút một điếu thuốc lá ở nhà anh ta. Anh ta ở ngay gần đó, ở góc cái phố nhỏ Steinkerk mà họ thoáng trông thấy đổ vào đại lộ. Akka sẽ được trông thấy Bouchot, cô ta sẽ vừa ý anh. Họ leo lên 5 tầng gác, Bouchot còn chưa về, có một hộp cá mòi đã mở để trên mặt đàn piano, đôi bích tất đỏ vứt lăn lóc trên mấy chiếc ghế bành. Nhỏ bé nhưng xinh xắn, Théophile nói, và nhìn khung cửa sổ mở ra khoảng đêm đỏ bẽm đầy những ánh sáng le lói. Trông thấy nhà thờ Thánh Tâm đây này. Bàn tay đặt trên vai Akkad, anh đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Gặp anh, tôi lấy làm hài lòng. Rồi kéo tay anh bạn vinh quang cũ vào đường hành lang đi xuống nhà bếp. Chú thích: anh bạn vinh quang cũ, ancien compagnon de gloire, xưa kia cũng ở trong ánh vinh quang vì cũng là thiên thần. Đọc tiếp. Anh ta đặt cây đèn nến, rút một chìa khóa ở túi ra, mở một tủ ngầm và vén một tấm vải che lên để lộ ra hai cái cánh lớn màu trắng. Anh xem, anh ta nói, tôi vẫn giữ gìn, thỉnh thoảng khi vắng vẻ tôi đến nhìn cho vui trong lòng. Và anh ta chùi đôi mắt đỏ hoe, sau vài giây lát im lặng bùi ngùi, đưa ngọn nến lại gần những lông vũ dài nó lác đác, từng chỗ rụng hết lông tơ. Nó tàn tạ, anh ta nói lẩm bẩm. Phải để hạt tiêu vào, Akka nói. Có để rồi đấy, thiên thần thạc sĩ vừa trả lời vừa thở dài. Có để hạt tiêu, lông não, các thứ muối hóa chất, nhưng chả ăn thua gì. Chương thứ 14. Cho chúng ta thấy thiên thần Keru làm việc cho hạnh phúc của loài người và kết thúc một cách lạ thường bằng phép màu của tiếng sáo. Đêm đầu tiên xuống hạ giới, Akka đến ngủ ở nhà thiên thần Ishtar, trong một căn gác tồi tàn của cái phố Mazarin chật hẹp và tối tăm nhấp nhúa dưới bóng của pháp quốc bác học viện cổ kính. Ishtar trong lúc chờ đợi anh đã đẩy dẹp vào sát tường những bình thủy tinh cổ công đã vỡ, những nồi rạn nứt, nó là tất cả đồ đạc của anh, và ném lên mặt sàn gạch những quần áo rách của anh để ngã lưng. Anh dành cho khách chiếc giường bằng vải với ổ rơm. Các thiên thần khác nhau ở bề ngoài tùy theo đẳng cấp và thứ bậc của họ và tùy theo bản tính của họ. Tất cả bọn họ đều đẹp nhưng theo nhiều cách linh tinh khác nhau, và không phải tất cả đều cùng cho mắt nhìn của mọi người. Những khối tròn trĩnh núng nính và những lỗ đồng tiền tươi cười của da thịt con trẻ óng ánh những màu sắc xà cừ và những tia sáng thắm tươi. Không phải tất cả họ đều được trang điểm trong một vẻ thiếu niên vĩnh cửu, cái duyên dáng mập mờ mà nghệ thuật Hy Lạp xưa trong buổi suy tàn đã ấn định cho những bức cẩm thạch được vuốt ve nhất của nó. Đã bao lần hội họa cơ đốc giáo đã rụt rè mô tả những hình tượng nhu cảm và che đậy. Có những kẻ mà cái cằm ủ ấm một mớ lông rậm rịch và bắp chân bắp tay nuôi dưỡng những cơ thịt cứng mạnh đến nỗi tưởng chừng như dưới làn da của họ là những con rắn quằn quại. Có kẻ không mang cánh, có kẻ mang 2, 4 hoặc 6 cánh. Có kẻ thì được cấu thành toàn bằng những đôi cánh tiếp hợp với nhau. Có nhiều kẻ không phải là danh tiếng kém cỏi gì, thực hiện thành những quái vật tráng lệ, chẳng khác gì những con quái mình ngựa mặt người trong thần thoại. Chú thích: con quái mình ngựa mặt người là con quái Santor, tiếng Hán Việt là nhân vật mã quái, Tương truyền là một giống người mang rợ xưa kia sống ở Thessaly, sau được coi là những quái vật truyền kỳ nửa người nửa ngựa, đánh nhau với dân tộc Lapith, bị dân tộc này tiêu diệt cả giống nòi. Đọc tiếp. Thậm chí người ta trông thấy có những kẻ là những cỗ xe sống động và những bánh xe rực lửa, là thành viên của đẳng cấp thiên thần tối cao Ishtar, thuộc vào thứ bậc những Kerub hoặc Cherubim, chỉ trông thấy duy có các Seraphim là ở trên mình thôi, cũng như tất cả các thiên thần ở thứ bậc đó. Mới gần đây thôi, ở trên trời, anh đeo thân hình một con bò mộng có cánh, mang trên mình một cái đầu người có râu xồm xoàm, có sừng và mang hai bên sườn những biểu tượng của một sức sinh sản dồi dào, to tát hơn và cường tráng hơn bất cứ con vật nào trên trái đất. Đứng thẳng người, đôi cánh xòe rộng, anh che dưới bóng anh 60 vị thượng đẳng thiên thần. Ishtar trước kia là như vậy. Trong tổ quốc của anh rực rỡ sức mạnh và vẻ dịu hiền, trái tim anh dũng cảm và tâm hồn anh nhân từ. Mới gần đây thôi, anh còn yêu chúa của anh mà anh tưởng là tốt và phục vụ y một cách trung thành, nhưng vừa không ngừng suy tư về sự trừng phạt các thiên thần phiến loạn và sự rủa xả Eva. Chú thích: rủa xả Eva. Sau khi Eva nghe lời con rắn, tức là hiện thân của Satan, cám dỗ bảo chồng là Adam hái quả cấm ăn trái với lời dặn của Đức Chúa Trời, bị Đức Chúa Trời rủa xả rằng: ta sẽ tăng bội phần sự đau khổ của ngươi trong khi thai nghén, ngươi phải chịu đau đớn mỗi khi sanh con, sự dục vọng khiến ngươi phải xu hướng về chồng, và chồng ngươi sẽ cai trị ngươi. Đọc tiếp. Tư duy của anh chậm chạp và sâu sắc, đến khi sau một chuỗi dài thế kỷ, anh đã tin vững chắc rằng Yandabaoth đã sản sinh ra cùng với vũ trụ sự ác và sự chết chóc, thì anh thôi không kính thờ y và phụng sự y nữa. Tình yêu của anh đổi thành khinh bỉ, anh thét vào mặt y sự khinh ghét kinh tởm của anh và bỏ chạy xuống cõi trần. Khoác hình thể loài người và bị thu về tầm vóc của con cháu Adam, anh vẫn còn giữ được một vài tính cách của bản thể nguyên sơ. Đôi mắt nông, cái mũi khoằm mở diều, đôi môi dày, đóng khung trong một bộ râu đen xoắn thành từng vòng rủ xuống ngực. Đây là bức chân dung điển hình của người Do Thái. Làm ta nhớ lại những cherubim ở hòm thính tích của Jehovah và những bò mộng ở Nineveh. Diễn tả lại cho chúng ta một cách khá trung thành. Chú thích: Jehovah, tên gọi Đức Chúa Trời trong Cựu Ước do tiếng Hebrew, nghĩa là ta là kẻ hằng có, được phiên âm pháp hóa, hòm thánh tích. Tabernacle, vốn Tabernacle là cái lều trướng bằng vải để kỷ niệm việc dân tộc Israel rời khỏi Ai Cập, nhưng trong lều có đặt cái hòm thánh tích, Ark d'Alliance, của Đức Chúa Trời, nên Tabernacle cũng có nghĩa là hòm thánh tích. Nineveh, thành phố xưa của Tiểu Á, thủ đô của Assyria trên bờ sông Tigris. Đọc tiếp. Xuống trần gian, anh cũng mang tên là Ishtar như ở trên trời, và mặc dầu không thích hư danh, được giải phóng khỏi tất cả thành kiến xã hội, nhưng trong một nhu cầu vô cùng to lớn và bất cứ về chuyện gì cũng tỏ ra chân thành và trung thực, anh tuyên bố hàng ngũ hiển hách mà dòng dõi của anh đã đặt anh vào trong đẳng cấp thiên giới, và dịch sang tiếng Pháp tước vị cherubim của anh bằng một tước vị tương đương. Anh tự xưng là hoàng thân Ishtar. Ẩn náu giữa loài người, anh đã cảm thấy một mối cảm tình nồng nàn đối với họ. Trong khi chờ đợi giờ phút giải phóng thiên không, anh trù tính hạnh phúc cho loài người, đổi mới và nóng lòng hoàn tất sự phá sản của cái thế giới xấu xa này để dựng lên trên đống tro tàn của nó, theo tiếng thánh thót của thiên cầm, đô thành hớn hở trong vui sướng và tình yêu. Chú thích: thiên cầm, lyre, tên một thứ huyền cầm thời cổ đại ngày xưa, hình ảnh vừa gảy đàn vừa ngâm thơ, tượng trưng cho thi ca. Đọc tiếp. Là một nhà hóa học ăn lương của một nhà buôn phân bón, anh sống đạm bạc, cộng tác với những tờ báo thuộc phái tự do vô chính phủ, phát biểu trong các cuộc họp công cộng và đã bị kết án nhiều tháng tù vì tội chống quân phiệt. Ishtar đón tiếp ân cần người anh em Akkad, Tán thành anh đã đoạn tuyệt với phe tội ác và báo tin anh biết đã có 50 đứa con của trời xuống trần. Bây giờ họ họp thành gần nhà tu kính Van der Graaf, một đoàn di tản thấm nhuần một tinh thần tốt đẹp nhất. Chú thích: Van der Graaf, nữ tu viện nổi tiếng của Paris ở phố Saint-Jacques, xây dựng từ 1645 đến 1665. Đọc tiếp. Các thiên thần sa xuống Paris như mưa. Anh vừa nói vừa cười. Hằng ngày, một đại quyền thần nào đó của cung điện thiêng liêng rơi xuống đầu chúng ta, và chả bao lâu nữa, vị hoàng đế cửu trùng thiên chỉ còn những chú chim đích trụi của các chuồng chim của lão ta để làm quyền thần và thị vệ. Chú thích: chim đích trụi, quinus, chim còn non, chưa mọc đủ lông đuôi. Đọc tiếp. Được những tin vui đó ru êm, Akkad thiêu thiêu ngủ thanh thản và hy vọng. Anh thức dậy lúc tảng sáng và trông thấy hoàng thân Istar cắm cúi vào những lò nấu, những bình cổ cong và những bình tròn của chàng ta. Hoàng thân đang làm việc cho hạnh phúc của nhân loại. Sáng nào thức dậy, Akkad cũng trông thấy hoàng thân Istar đương tiến hành sự nghiệp ân ưu đầm thắm và yêu thương của chàng ta. Lúc thì thiên thần Cherubin ngồi xổm, hai tay ôm đầu, lẩm bẩm khe khẽ vài công thức hóa học. Lúc thì đứng vươn mình dậy hết tầm cao, như một cột mây mù ảm đạm. Cái đầu, hai cánh tay, cả nửa mình trên thò qua khung cửa sổ ở mái nhà. Anh ta đặt dấu trên mái cái nồi gang của anh, e sợ một cuộc khám xét mà anh luôn luôn bị đe dọa. Bị kích động bởi một niềm thương xót bao la đối với những khổ cực của thế gian, trong đó anh đương lưu đày. Có lẽ cũng cảm thấy tiếng lào xào mà tên tuổi của anh gây nên. Say sưa về năng lực của chính mình, anh thi hành công vụ sứ đồ của loài người và lơ là cái sứ mạng mà anh tự chuốc khi sa xuống cõi trần. Anh không nghĩ đến chuyện giải phóng các thiên thần nữa. Akkad thì trái lại, chỉ mơ tưởng chuyện đắc thắng trở về cõi trời đã chinh phục. Trách chàng Cherubin đã quên bẵng tổ quốc. Hoàng thân Istar với một tiếng cười dữ dội và ngây thơ thú nhận rằng anh ta không thích gì các thiên thần hơn những con người. Nếu tôi cố gắng, anh ta trả lời người anh em thiên giới của anh, để kích động cho nước Pháp và châu Âu nổi dậy là vì ngày rạng đang bừng lên, nó sẽ trông thấy cuộc chiến của cách mạng xã hội. Người ta vui thích được gieo hạt trên miếng đất đã cày sâu quốc bẩm này. Những người Pháp đã chuyển từ chế độ phong kiến sang chế độ quân chủ và từ chế độ quân chủ sang chế độ tài phiệt quả đầu. Sẽ dễ dàng chuyển từ chế độ tài phiệt sang chế độ chính phủ. Chú thích: chế độ tài phiệt quả đầu, oligarchie financière, nghĩa là chế độ chính trị tài phiệt do một số ít người cầm đầu. Vì lối dịch phổ thông theo tiếng Hán Việt hơi dài dòng nên thường gọi tắt là chế độ tài phiệt. Đọc tiếp. Thật là lầm to. Akkad cãi lại. Nếu tin tưởng ở những thay đổi đột ngột và to lớn trong trật tự xã hội ở châu Âu, cái xã hội già nua đó hãy còn trẻ trung về mãnh lực và cường lực. Các phương tiện phòng vệ mà nó được sử dụng còn ghê gớm lắm. Giai cấp vô sản, trái lại, mới gọi là phát họa ra được một tổ chức tự vệ mà chỉ đem vào cuộc chiến đấu sự yếu ớt và hỗn độn. Trong tổ quốc thiên giới của chúng ta, tình hình lại khác hẳn. Dưới một bề ngoài bất di bất dịch, tất cả bên trong đã thối nát rồi. Chỉ cần hít vai một cái là đủ để lật nhào tòa kiến thiết đã từ hàng tỷ thế kỷ này chưa hề ai đụng đến. Nền cai trị hủ lậu, cơ binh hủ lậu, tài chính hủ lậu, tất cả cái đó đã mọt ruỗng hơn là nền độc tài chuyên chế ở Nga hoặc Ba Tư. Và chàng Akkad thịnh tình khẩn cầu chàng Cherubin hãy trước hết mau mau cứu vớt các anh em của họ đường sống trong những tầng mây ẻo lả, theo tiếng những lục huyền cầm, giữa đám những ly rượu thiên đường, khốn khổ hơn những con người còng lưng trên mảnh đất khô cằn. Vì những con người này quan niệm được sự công bằng và những thiên thần kia vui thích trong sự bất công. Chàng cổ vũ chàng kia đi giải phóng vị bá vương ánh sáng và các đồng bạn bị sét đánh và đi khôi phục lại các vị đó trong nền vinh diệu xưa của các vị. Chú thích: bá vương ánh sáng, Prince de la Lumière, tức là Lucifer và đồng bọn đánh nhau với Chúa Trời Jehovah, từ lâu đời lắm bị Jehovah dùng sét đánh thua và đầy xuống hỏa ngục. đọc tiếp. Ishtar bị siêu lòng. Anh hứa sẽ đem sự dịu dàng có sức thuyết phục của những lời nói của anh và những công thức ưu việt của các thuốc nổ của anh ra phục vụ cho cuộc cách mạng cõi trời. Anh hứa. Ngày mai, anh nói. Và ngày hôm sau, anh tiếp tục cuộc tuyên truyền chống quân phiệt ở Issy-les-Moulineaux. Cũng giống như Titan Prometheus, Ishtar yêu loài người. Chú thích. Issy-les-Moulineaux là một xã trong vùng đô thị Paris thuộc tỉnh Hauts-de-Seine, vùng hành chính Île-de-France của nước Pháp. Titan Prometheus, Titan là tên gọi những khổng lồ con của thần trời và thần đất cố sức chồng chất núi non lên nhau để trèo lên trời, nhưng bị Jupiter dùng sét đánh chết, sao thành tên chung để gọi những khổng lồ có sức mạnh muốn mưu toan việc lớn quá sức. Prometheus là con của Titan Jupiter và anh em ruột của Atlas trong thần thoại cổ điển, được coi là người mở đầu cho văn minh của loài người, bị Jupiter ghen ghét cho ra lệnh Vulcan xích chặt vào gành đá trên núi Caucasus cho mọi con chim cền cền đến mổ ăn gan. Sau được Heracles giải phóng. Đọc tiếp. Akkad phải chịu đựng tất cả mọi nhu yếu mà loài giống Adam phải lệ thuộc, lại ở tình trạng không có khả năng để thỏa mãn. Chú thích. Nhu yếu, necessité, ăn, mặc, yêu đương, vân vân. Đọc tiếp. Chàng Cherubin đưa anh vào làm trong một nhà in ở phố Vaugirard mà chàng ta quen biết người đốc công. Akkad, nhờ ở trí thông minh thiên giới, chả mấy chốc đã biết nhặt chữ ở ô sắp vào thước, chỉ ít lâu sau đã trở thành một thợ sắp chữ tốt. Chú thích. Vaugirard, tên một xã cũ ở ngoại ô Paris, sau được sáp nhập vào kinh đô thành tên phố. Đọc tiếp. Khi suốt cả ngày đứng trong xưởng in ồn ào, anh đã rút ra được nhanh chóng những dấu hiệu con bằng chì ở trong học ra, theo trật tự đã chỉ định trong bản sao đính ở Visorium. Thì anh đi rửa tay ở vòi nước và đi ăn bữa tối ở tửu quán, một tờ nhật báo mở ra trên mặt bàn đá. Chú thích. Visorium, tiếng Latin, nghĩa là cái cột để treo cái bảng nói trên cho người thợ sắp chữ xem được dễ dàng. Đọc tiếp. Đã thôi không còn phép tàng hình nữa rồi, anh không có thể lẻn vào thư viện Despartier được nữa và không được giải cơn khát nồng nàn muốn học ở cái nguồn vô tận đó nữa. Chiều tối, anh đi đọc sách ở thư viện Saint-Geneviève, trên ngọn núi học hỏi trứ danh. Nhưng anh chỉ được tiếp thu ở đó những quyển sách không hiếm hoi gì mấy, cáu ghét, những chú thích lố bịch và có nhiều trang đã bị xé mất. Chú thích. Thư viện Saint-Geneviève, thư viện nổi tiếng từ thời Rabelais thế kỷ 16, đã được Rabelais nói đến trong quyển Pantagruel của ông năm 1532. Đọc tiếp. Trông thấy phụ nữ là anh rối loạn, và lại nhớ đến bà De Zoben có hai đầu gối nhẵn bóng lấp lánh trong cái giường xô lệch. Và mặc dầu đẹp trai, anh chẳng có người yêu vì anh nghèo và ăn mặc quần áo lao động. Anh giao du với Zita và có được đôi chút vui thích đi dạo với chị ta ngày Chủ nhật trên những con đường bụi bặm men theo những bờ hào đầy cỏ rậm của những thành lũy. Cả hai người đi dọc theo những quán rượu ngoại ô, những vườn trồng rau, những dàn cây xanh, vừa trình bày, tranh cãi về những mưu toan to tát nhất đã có bao giờ được bình luận sôi nổi trên trái đất này. Và đôi khi, đến gần bên một cuộc vui của phường Hát Rong, điệu nhạc kèn của trò chơi ngựa gỗ đệm vào những lời nói của họ, nó đường đe dọa cõi thiên đình. Zita thường hay nhắc đi nhắc lại. Ishtar thì chân chính đấy, nhưng là một anh chàng ngây thơ. Anh ta tin ở đức tốt của các sinh vật và các sự vật. Anh ta tiến hành việc phá hủy thế giới cũ và trông cậy ở sự rối loạn tự phát để nó tạo hộ cho trật tự và hài hòa. Anh Akka, anh tin ở khoa học. Anh tưởng tượng rằng con người và thiên thần đều có khả năng hiểu biết, trong khi họ chỉ bẩm sinh để cảm thụ. Anh nên biết rằng người ta không thu hoạch được cái gì của họ khi kêu gọi đến trí thông minh của họ, phải nói chuyện với những lợi ích và những dục vọng của họ kia. Akkad, Ishtar, Zita và 3-4 thiên thần đồng mưu khác đôi khi tụ họp trong căn nhà bé nhỏ của Théophile Blais. Ở đó, Bouchot phục vụ nước trà cho họ, không biết rằng họ là những thiên thần phiến loạn. Chị ta ghét họ do bản năng và lo sợ họ do hiệu quả của một nền giáo dục cơ đốc giáo tuy rất lỏng lẻo. Duy chỉ có hoàng thân Ista được lòng chị thấy anh ta nhu mì và bản tính ưu nhã. Anh ngồi thủng cả đi văn, đổ sụp cả các ghế bành và để ghi chú, xé cả những góc giấy của những bản nhạc và đút vào các túi của anh ta, bao giờ cũng ních đầy sách vở và chai lọ. Chàng nhạc sĩ buồn rầu trông thấy bản thảo vở ca kịch của chàng. Aline, nữ hoàng xứ Golconda, bị gãy mất gốc như vậy. Hoàng thân cũng có thói quen hay gửi Théophile Blais đủ các thứ khí cụ cơ giới. Các hóa chất, sắt vụn, chì đạn, bột thuốc nổ, thuốc muối tỏa ra mùi thối hoắc. Théophile Blais giấu cẩn thận những thứ đó vào cái tủ, trong đó anh cất giữ đôi cánh của anh, vì cái kho tàng đó làm cho anh lo ngại. Akkad khổ tâm chịu đựng sự khinh bỉ của những bạn cũ của anh vẫn trung thành với Chúa. Khi họ gặp anh trong những cuộc chạy ngược chạy xuôi thần thánh của họ, thì họ biểu lộ với anh qua loa một mối căm thù cay độc hoặc một nỗi thương hại cay độc hơn mối căm thù. Anh đến thăm những thiên thần phản loạn mà hoàng thân Ista chỉ cho anh và thường được đón tiếp niềm nở. Nhưng hễ anh nói với họ về chuyện chinh phục cõi trời, thì họ không giấu nổi sự lúng túng và mất vui mà anh gây cho họ. Akkad nhận thấy rằng họ không muốn bị quấy rầy trong những sở thích của họ, trong những công việc, những thói quen của họ, sự sai lạc trong phán đoán của họ, sự thiển cận của đầu óc họ làm cho anh khó chịu, và những chuyện tranh chấp, ghen tuông mà họ gây ra giữa người nọ đối với người kia làm cho anh hết hy vọng kết hợp được họ với nhau trong một công cuộc chung. Nhận thấy rằng tình trạng lưu đày làm cho tính tình người ta bị suy sụp và trí thông minh bị sai lạc biết chừng nào, anh cảm thấy lòng can đảm của anh nao núng. Một chiều tối, anh thú thực sự chán ngán của anh với Zita, thì vị thượng đẳng nữ thiên thần xinh đẹp bảo anh rằng: "Chúng ta hãy đến gặp Nectar đi. Nectar có những bí quyết chữa khỏi bệnh buồn bã và mệt mỏi." Nàng dắt anh vào những khu rừng cây ở Montmorency và dừng bước trên ngưỡng cửa của một ngôi nhà nhỏ quét vôi màu trắng, tiếp giáp với một vườn rau bị mùa rét làm cho trơ trụi và lấp lánh trong bóng tối, những ô kính của các nhà kính và những chuông thủy tinh đã rạn nứt úp trên những quả dưa mơ lông. Chú thích: Nectar, đây là tên người nhưng rõ ràng là mượn ở danh từ chung Nectar, tuyến mật của hoa, và nectar, mật hoa, và thức uống của thần tiên. Montmorency, tổng lý trong tỉnh Saint-Éloi, quận Pontoise, có anh đào nổi tiếng, có rừng đẹp. Jean-Jacques Rousseau đã từng có nhà ở đó. Đọc tiếp. Nectar mở cửa đón khách, và sau khi đã dẹp yên tiếng sủa của một con chó sồm to lớn giữ vườn, dẫn khách vào gian buồng thấp ở nhà ngang trong, có một lò sưởi bằng sành sưởi ấm. Trên một tấm ván gỗ bách, giữa đám những hành tây và hạt đổ, là một cây sáo dựa vào tường vách quét vôi trắng, sẵn sàng để ghé môi thổi. Một chiếc bàn tròn bằng gỗ hồ đào mang một bình thuốc lá sợi bằng gốm sa thạch, một cái tẩu thuốc, một chai rượu vang và những cái cốc. Ông lão làm vườn mời khách mỗi người ngồi vào một chiếc ghế tựa nệm rơm, và bản thân ông ngồi vào chiếc ghế đẩu bên cạnh bàn. Đó là một ông già tráng kiện, một bộ tóc hoa râm và dày rậm dựng trên đầu ông ta. Ông ta tráng vô, mũi tẹt ngắn, da mặt hồng hào, chòm râu cằm chẻ đôi. Con chó xồm to lớn nằm dài dưới chân chủ, đặt cái mõm đen và ngắn trên đôi chân trước và nhắm mắt lim dim. Ông lão làm vườn rót rượu vang mời khách. Và khi hai người khách đã uống rượu vang và đã trao đổi với nhau vài lời, Zita nói với Nectar: "Yêu cầu ông thổi sáo cho chúng tôi nghe. Ông sẽ làm vui lòng anh bạn mà tôi đã dắt đến đây thăm ông." Ông lão đồng ý ngay. Ông ghé môi vào ống sáo bằng gỗ hoàng dương. Nó thô sơ đến nỗi tưởng chừng như chính tay ông lão làm vườn đã đẽo gọt nên nó. Và thổi dạo vài câu kỳ dị. Rồi ông thổi những giai điệu tráng lệ trên nền đó, những âm lấy lấp lánh khác nào những viên kim cương và châu ngọc trên nền nhung. Chú thích: âm lấy, trill. Một nốt nhạc gãy xong rồi lấy thành nốt liền nhau, cách nhau nửa giọng hay một giọng, và lấy đi lấy lại hồi lâu. Đọc tiếp. Được những ngón tay tài tình sử dụng, được một hơi thở sáng tạo làm cho sôi động, cái ống gỗ quê mùa vang lên như một ống sáo bằng bạc. Nó không phát ra những âm quá lanh lảnh, và âm sắc của nó bao giờ cũng đều đều và trong trẻo. Người ta tưởng chừng như được nghe thấy cùng một lúc tiếng chim oanh và các nữ thần thơ nhạc, tất cả thiên nhiên và tất cả con người. Và ông già gửi gắm, diễn tả các tư tưởng của ông bằng một tài năng âm nhạc đầy ưu nhã và táo bạo. Ông diễn tả tình yêu, nỗi sợ, những tranh chấp hão huyền, tiếng cười đắc thắng, những ánh sáng yên lặng của trí thông minh, những cái tên của trí tuệ bắn tơi bời những mũi nhọn hoàng kim của nó vào những ác quái của dốt nát và hận thù. Nó cũng diễn tả nỗi vui sướng và niềm đau đớn ngã xuống trái đất hai cái đầu sinh đôi của chúng, về sự thèm muốn nó sáng tạo ra các thế giới. Tất cả đêm thâu nghe thấy tiếng sáo của Nectar, sao mai đã dâng lên ở chân trời tan tảng. Zita hai bàn tay ôm hai đầu gối, Akkad bàn tay ôm trán và đôi môi hé mở, cả hai người đều yên lặng lắng nghe. Một con sơn ca thức giấc gần đó trong một thửa ruộng cát bồi, được những âm thanh mới lạ kia hấp dẫn, bay bổng vút lên không trung, đứng lại trên đó giây lát, rồi lao thẳng một mạch đến vườn quả của nhà nhạc sĩ. Những chim sẻ ở gần bên rời bỏ cái hốc của những bức tường cũ, đến đậu thành đàn trên bậc cửa sổ, từ trong đó bay ra những âm thanh chúng thích thú hơn cả những hạt đại mạch và kiều mạch. Một con chim cà kiện lần đầu tiên ở rừng cây ra, gấp đôi cánh ngọc lam trên một cây anh đào trũi lá của khu vườn. Trước cửa sổ hầm nhà, một con chuột cống đen ướt lướt thước những nước béo nhảy của cống rãnh, ngồi bệt đít xuống, ngạc nhiên giơ hai cánh tay ngắn ngủn và những ngón đang xòe. Một con chuột đồng, cư dân của khu vườn quả, đứng bên cạnh nó. Từ máng nước tụt xuống, con mèo đực nhà nuôi vẫn còn giữ được của tổ tiên hoang dã bộ lông màu xám. Cái đuôi có nhiều đốt nhiều khoanh, đôi hông cường tráng, đức dũng cảm và vẻ lẫm liệt, lấy mũi đẩy cái cửa hé mở, đi êm êm lại gần người thổi sáo, và ngồi một cách trang trọng, vẫn hai cái tai bị rách trong những trận đánh nhau ban đêm. Con mèo cái màu trắng của anh hàng hương liệu thực phẩm đi theo nó, đánh hơi không khí vang vang những âm thanh, rồi uốn lưng cong như cánh cung, nhắm đôi mắt xanh lắng nghe khoái chí. Lũ chuột nhắt từ phía dưới sàn nhà chạy lên, vây quanh những con người kia thành đàn và chẳng sợ nanh sợ vuốt gì cả, im phăng phắc, chắp đôi bàn tay hồng hào lên ngực một cách thành kính. Những con nhện rời xa những tấm mạng của chúng, các chân run rẩy tụ tập trên trần nhà đội quân mê mẩn của chúng. Một con thằng lằn màu xám đã trường được đến ngưỡng cửa, dừng lại đấy như bị thôi miên, và giá có ai lên gác kho lúc đó thì chắc đã được trông thấy con dơi đang treo mình bằng ngón chân, đầu dốc ngược xuống thấp, bây giờ hơi thức giấc nửa chừng khỏi giấc ngủ mùa đông, đung đưa theo nhịp điệu của tiếng sáo dị kỳ.